Thăng trầm, từ bài giảng luận Người chăn dân sự Đức Chúa Trời. Kinh Thánh Nền Tảng Samuel nhì chương 5 câu thứ 10. David càng ngày càng cường thành, và Jehovah là Đức Chúa Trời vạn quân ở cùng người. Đọc Samuel nhì đoạn 5. Đời sống một người không bao giờ phẳng lặng, im sôi. Có khi thăng tiến mạnh mẽ, có lúc trì trệ, thối lui, thất bại. Cơ đốc nhân trong đời sống tâm linh cũng tương tự như vậy. Bị tác động bởi hoàn cảnh, bởi thời cuộc và bởi bản ngã của chính mình. Nên cần lắm phải được cảnh báo và tôi luyện để giữ một lòng trung tín với Chúa. Người đời nói rằng, quả báo nhãn tiền hay là luật nhân quả? Điều đó không có gì là sai trái cả, bởi Thánh Kinh cũng dạy rằng, chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Galati chương 6 câu 7 và Luca chương 6 câu 43. Cây xanh trái xấu không phải là cây tốt, cây xanh trái tốt không phải là cây xấu. Cũng hãy xem Matthew đoạn 7 từ câu 16 đến câu 20 và chương 12 câu 33. Cho nên, hãy đọc Samuel nhì đoạn 5 này để thấy những bài học chẳng những có cần cho đời sống của một người chăn dân Chúa mà còn hữu ích cho bất cứ một cơ đốc nhân nào sống trên đất này. Đọc từ câu 1 đến câu 12, phân đoạn ghi lại sự hiệp nhất của dân Israel để tôn David lên làm vua, chăn dắt dân sự mà Jehovah Đức Chúa Trời đã tuyển chọn. Chính sự thuần phục theo ý Chúa đã đem lại sự thành đạt. David không quyết định theo ý muốn xác thịt trong việc đăng quang. Dân sự Chúa nhìn biết người được Chúa chọn để thay thế cho vị vua tiền nhiệm. Chính bởi những lòng thuận phục đó đã đem lại sự cường thạnh cho đất nước trong câu 10. David càng ngày càng cường thạnh và Jehovah là Đức Chúa Trời vạn quân ở cùng người. Than ôi, chính trong sự cường thạnh, nhà vua lại mắc sai lầm lớn. Hãy đọc từ câu 13 đến câu 16. Đó là điều ngày nay trên bước đường theo Chúa, tôi cũng phải hết sức cẩn trọng. Bởi vì Thánh Kinh cũng có nhắc nhở trong thời Tân Ước như vậy. Vậy, ai tưởng mình đứng, hãy giữ, kẻo ngã. Cô-rinh-tô nhất, chương 10, câu 12. Ngày trước, vua David đầy ơn đã thỏa hiệp với thế gian, có thể vì lý do chính trị. Thời ngày nay, thế gian luôn có đủ mọi mánh khóe để lôi cuốn tôi, để tôi tự thỏa hiệp với cách sống đại trà của thế gian này. Thay vì tôi có ơn để môn đồ hóa người khác, thì tôi lại bị đồng hóa với những lề lối bị xem là đáng kinh tởm trước mặt Chúa. Hậu quả của sự thỏa hiệp này là một đám đông hậu tự của David tranh giành ngai báu, và David phải lâm vào hoàn cảnh hết sức khó khăn trong thời trị vì của mình. Dẫu vậy, nếu đọc tiếp phân đoạn cuối, từ câu 17 cho đến câu 25, điều mà vua David vẫn chưa đánh mất, đó là giữ vững một lòng tin thác nơi Chúa Giê-hô-va. Hai lần cầu vấn Chúa để nhận lại hai phương án trái ngược. Vậy mà nhà vua vẫn hết lòng, hết sức, y theo lời Chúa chỉ dạy và đạt thắng lợi cuối cùng. Tôi nhớ đến một lời khẳng định của Phao-lô trong thư Roma. Nơi nào tội lỗi gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Roma chương 5 câu 20. Có thể tôi đã trích dẫn không hoàn toàn đúng với trường hợp này, nhưng tình yêu thương của Chúa vẫn luôn luôn có dư để tôi không bị trầm luân trong những quyết định sai lầm của mình. Tôi phải có một tinh thần kiên quyết như Dốt đã tuyên bố chắc nịch rằng, dẫu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Chúa. Dốt chương 13 câu 15. Tôi không dám ví mình như những tiền bối đức tin ngày trước, nhưng những gương sáng đó giúp tôi vượt qua những khó khăn, cám dỗ, thử thách của ngày sao rốt này. Con thuyền đời sống của tôi đang trôi nổi trên dòng sông thế gian đầy sóng gió. Chỉ có thể vững vàng tiến bước về đích an toàn khi tôi quyết định neo lòng mình nơi Chúa. Tín thác, cho dù có khi không thể hiểu nổi hay giải thích được, bởi trí não tôi quá nông cạn so với ý tưởng và đường lối trời cao hơn đất của Đấng Toàn Năng. Ê-sai chương 5 câu 9. Cầu xin Chúa luôn dạy con sống đẹp lòng và hữu ích cho Ngài. Amen.